Nếu hỏi vì sao nhiều người theo dõi Tiên Nghịch, chắc không chỉ vì những màn chiến đấu của Vương Lâm khiến máu nóng sôi trào, mà còn vì bộ phim rất biết giấu những nhát dao cảm xúc trong thế giới tu chân khốc liệt. Hơn 80 tập trôi qua, thứ làm khán giả mất ngủ nhiều khi lại là những khoảnh khắc chạm thẳng vào tim, từ tình thân, tình yêu, tình bạn cho đến đại nghĩa gia quốc. Sau đây là 7 phân cảnh cảm động nhất của Tiên Nghịch. Đầu tiên là Vương Lâm và cha mẹ. Khi Vương gia bị thảm sát, cha mẹ Vương Lâm đã chọn cách bảo vệ con trong im lặng, thà chết cũng không kéo chân con mình. Chứng kiến cha mẹ tan biến trước mắt, Vương Lâm tóc đen hóa trắng chỉ trong khoảnh khắc, nỗi bất lực của người phàm giữa giới tu chân gần như tràn ra khỏi màn hình. Về sau, trong trận chiến ở Tuyệt Mệnh Cốc, anh liều mình chống đỡ công kích chỉ để giữ lại tàn hồn của cha mẹ. Dù cuối cùng đã báo thù thành công, hơi ấm ấy cũng không thể trở lại. Đến khi thật sự ngộ ra luân hồi sinh tử, Vương Lâm tự tay tiễn cha mẹ vào vòng luân hồi. Một lần buông tay tưởng đơn giản, nhưng lại là tình cảm sâu nặng nhất. Thứ hai là khoảnh khắc cướp dâu của Vương Lâm và Lý Mộ Uyển. Tại lễ thành hôn, Vương Lâm xuất hiện chỉ bằng một ánh mắt đã làm chấn động tất cả. Anh xé không gian mở ra lối đi, còn Lý Mộ Uyển đi được nửa đường thì lao thẳng về phía anh. Chỉ một hành động ngắn ngủi đã kéo theo toàn bộ ký ức ở Tu Ma Hải, từ lần đầu gặp gỡ đến những tháng ngày cùng nhau vượt sinh tử. Tình yêu của họ không cần quá nhiều lời, một cái lao về phía nhau cũng đủ làm người xem nghẹn lại. Đây cũng là một trong những cảnh tình cảm kinh điển nhất phim. Thứ ba là sự hy sinh không hối tiếc của Lý Mộ Uyển. Ở Tu Ma Hải, nàng vì Vương Lâm mà thiêu đốt bản thân để luyện đan. Hình ảnh tóc xanh hóa bạc đặt cạnh cảnh Vương Lâm đỏ mắt liều mạng cướp đoạt bảo vật khiến câu chuyện cứu rỗi hai chiều biến thành nỗi đau hai chiều. Đến lúc sinh mệnh cạn dần, ánh mắt rưng lệ nhưng thanh thản của Lý Mộ Uyển đối diện với đôi tay run rẩy của Vương Lâm đã đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm. Chỉ riêng đoạn này cũng đủ lấy đi nước mắt của rất nhiều người xem. Thứ tư là sự chấp niệm vượt sinh tử của Vương Lâm dành cho Lý Mộ Uyển. Khi nàng trọng thương, tính mạng nguy cấp, Vương Lâm lao vào hành trình luyện đan cứu người, ban ngày tìm thuốc, ban đêm túc trực bên giường bệnh, mọi dịu dàng đều giấu trong từng chi tiết nhỏ. Đến khi thất bại ập xuống, anh vẫn dám đối kháng với thiên đạo. Dưới bầu trời nhuộm máu, tiếng gào của Vương Lâm không chỉ là sự phẫn nộ mà còn là tình yêu bị ép đến tận cùng. Thứ năm là Chu Vũ Thái bi tráng bảo vệ gia quốc. Sau khi tứ phái liên minh sụp đổ, vị cường giả hóa thần này không chọn sống sót một mình, sắp xếp ổn thỏa cho đệ tử sống, ông một mình trở lại Tuyết Vực quốc, thiêu đốt sinh mệnh để tự bạo quyết kéo kẻ đi cùng chết. Bóng lưng quay đi chịu chết ấy mang theo khí phách của người vì nước quên thân, dùng hơi thở cuối cùng để giữ lấy tôn nghiêm quê hương, đó mới là cái gọi là chết cũng vinh quang. Thứ sáu là tình cảm giữa Vương Lâm và Đại Ngưu. Trong quãng thời gian hóa phàm, sự ấm áp của gia đình Đại Ngưu là khoảng sáng hiếm hoi mà Vương Lâm có được sau quá lâu sống trong chém giết. Họ không cùng huyết thống nhưng lại thân thiết hơn cả người nhà. Chiến tranh ở Tuyết Vực quốc khiến hai người chia xa. Dù Vương Lâm đã giúp Đại Ngưu sống sót và đưa đến nước khác, trong lòng Đại Ngưu vẫn luôn mang theo một điều tiếc nuối. Những năm cuối đời, anh thường nhớ về quãng thời gian bên Vương Lâm, chỉ mong trước khi chết có thể gặp lại một lần nhưng cuối cùng vẫn không thành. Chính sự bình dị và chân thành ấy lại khiến đoạn này đặc biệt say dứt. Thứ bảy là lòng trung thành của Hứa Lập Quốc. Chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ cho thấy sự trung thành tuyệt đối của ông với Vương Lâm. Về sau bị Cự Ma lão tổ mang đi, đối mặt đủ loại uy hiếp và tra tấn, Hứa Lập Quốc vẫn không phản bội. Bình thường ông hay lắm lời, nhưng đến lúc then chốt lại đáng tin hơn bất kỳ ai. Cũng vì thế mà ông trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất, một người thật sự xứng với hai chữ hán tử. Từ nỗi đau mất người thân đến tình yêu sẵn sàng liều mạng, từ đại nghĩa gia quốc đến thứ ấm áp bình dị, Tiên Nghịch chưa bao giờ dùng cảm xúc theo kiểu gào thét. Nó chậm rãi chạm vào nơi mềm nhất trong lòng người bằng những chi tiết nhỏ, và cũng chính những đoạn tình cảm ẩn sau công pháp, sau chiến đấu ấy mới là thứ khiến bộ phim để lại dư vị lâu đến vậy. Còn với bạn, ngoài những cảnh này ra, khoảnh khắc nào trong Tiên Nghịch làm bạn xúc động nhất?